Đừng bao giờ mình nghĩ là tôi sống trên đời này tôi không có nợ ai. Tôi giàu có mà, tôi không có ghi sổ nợ với ai hết. Nhưng chúng ta nợ chúng sanh, chúng ta nợ cụ huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ. Trong dòng máu của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta là hiện thân tất cả các đấng tiền nhân. Trong tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của quê hương, của dân tộc. Đường của chúng ta đi có máu của những người đã hy sinh vì tổ quốc. Cơm chúng ta ăn có những hạt gạo mà làm bằng mồ hôi nước mắt của người nông dân. Những vật phẩm chúng ta đang sử dụng hàng ngày đó là sự gian nan lao động, cũng có mồ hôi của bao nhiêu người công nhân, của biết bao nhiêu là nợ xương nợ máu chồng chất trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những hạnh phúc trên thế gian này là chúng ta không có nợ nần. Nhưng đó là nói về mặt nợ nần về vật chất. Còn cái nợ mà không thể ghi thành sổ sách, bất lập thành văn là vô tận vô biên. Chúng ta đang ngồi đây là con người, có xương có thịt, đang ngồi đây có trí tuệ, có sự hiểu biết để nghe pháp đây. Chúng ta đã có một cái món nợ quá lớn đối với cha với mẹ. Nợ cha, nợ mẹ, nợ ông bà, tổ tiên, nợ cuộc đời, chồng con, cháu, thân bằng, quyến thuộc. Cho nên trên cuộc sống này, chuyện có vay thì phải có trả. Nói theo quan điểm Phật giáo, đó là nhân và quả. Người gieo nhân sẽ hái quả, gieo nhân lành được quả tốt đẹp, gieo nhân xấu phải chịu lấy những quả báo đau thương. Đó là một quy luật, chứ không thể nào mà chạy vào rừng để trốn, biến lên trời hay vào trong biển sâu cũng không bao giờ có thể trốn tránh được những cái món nợ mà chúng ta đã vay. Rồi cái quả đến thì chúng ta không trả mà đòi chạy trốn đi cho được. Vì vậy, sư muốn nói bài pháp về nhân quả không phải là một bài pháp xa lạ gì với những người con của Đức Phật. Nhưng có nhân duyên thì mình nhắc lại cho nhau nghe, bởi vì vay trả đó là quy luật của muôn đời. Nhưng có rất là nhiều người bằng cái trí xảo quyệt, bằng lòng tham, người ta chỉ muốn sống trên mồ hôi nước mắt, lợi dụng kẻ khác mà không bao giờ nghĩ đến chuyện rằng mình sống trên cuộc đời phải có trách nhiệm. Trả vay, vay trả thật là công bằng. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới an lành và mới có hạnh phúc. Theo quan điểm Phật giáo thì nhân quả là một quy luật. Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động ra một việc làm, một ý nghĩ, một lời nói, một động thái nào đó, nó đều phải có cái lực phát động ra, có cái nguyên nhân. Như các vị đang ngồi đây, cái nhân là gì? Các vị muốn đến nghe pháp. Có những vị đến đây vì nghe chiều nay là quý thầy chia sẻ những món quà yêu thương, có nguyên nhân mới đến đây ngồi. Chứ không ai mà tự nhiên vô đây ngồi nhìn trời nhìn đất rồi đi về. Tôi đến nghe pháp, tôi đến được chia sẻ, được lắng nghe những điều thầy dạy để tôi sống tốt hơn, gọi là tình thương đem đến cho nhau trong cuộc đời. Chúng ta phải có nguyên nhân, và chính vì vậy nó đưa đến cái hành động. Vì muốn nghe pháp chúng ta mới ngồi đây. Đó là nhân lành. Quả an lành là được nghe pháp, biết cách sống đúng chánh pháp, sống theo trí tuệ, và như vậy chúng ta được phước báo an lành. Còn có những con người làm các cái việc xấu, ví dụ thấy người ta có của cải, mình không lao động, học tập, mình muốn cướp đoạt của cải kẻ khác là đang gieo một cái nhân xấu. Quả báo sẽ đến là tù tội, có thể đến ngay, có thể vài tháng sau, có thể vài năm sau, có thể kiếp sau. Cái quả thì sư muốn nói với các vị rằng, có thể là hiện báo, sinh báo và hậu báo, là ngay bây giờ, sau đó, hoặc là kiếp sau, vài kiếp sau, vài trăm kiếp sau. Như sư đang ngồi đây để thuyết pháp, thuyết kinh, giảng kinh cho các vị nghe. Cái nhân lành này, sư đã gieo từ rất nhiều kiếp. Cho nên, sư mới được cái duyên là các vị quý mến, thân thương, dành cho sư những nồng hậu, quan tâm, chăm sóc cho sư có nhiều sức khỏe để giảng pháp. Sư đã gieo cái nhân giảng pháp trong nhiều kiếp, cho nên sư gặp các vị, sư không thích nói các chuyện linh tinh. Sư thích nhất là được chia sẻ những lời Đức Phật dạy, những lời đúng trong chánh pháp, đúng theo giáo pháp của Đức Như Lai để các vị sống tốt, hành động tốt, suy nghĩ tốt để đời sống được an lạc. Cái điều sư muốn nhất là được chia sẻ pháp thoại. Thứ hai là các vị chú tâm lắng nghe, không điện thoại, không suy nghĩ chuyện này chuyện khác, không đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào, lăng xăng lộn xộn, mà ngồi yên chú ý lắng nghe, tiếp thu và có thể ứng dụng được một điều gì đó trong đời sống của các vị. Nhưng có những con người mở mắt ra là họ muốn gieo nhân xấu, ví dụ chửi bới, nói dối, lừa gạt. Mở mắt ra là họ nghĩ chuyện tà dâm. Một vợ một chồng chưa đủ, nghĩ đến những chuyện là lấy vợ lấy chồng của người khác, phá hoại đời sống của kẻ khác. Mở mắt ra là họ nghĩ đến chuyện sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp. Mở mắt ra là họ nghĩ đến chuyện bất hiếu, cờ bạc rượu chè. Đang gieo những cái nhân xấu thì chắc chắn cái quả báo xấu nó sẽ đến. Có những cái đến ngay hôm nay, tà dâm mà người ta bắt được thì tất nhiên xô xát xảy ra, bị truy tố nhục nhã trước pháp luật, vợ chồng phải ly dị với nhau không còn hạnh phúc. Có khi những cái sự tà dâm không ai biết, cứ như thế, nhưng nó tích lũy nhiều năm nhiều tháng, đến lúc nó đưa lại quả báo cô đơn trong đời sống, hoặc kiếp sống sau mình lập gia đình, người vợ người chồng không chung thủy với mình. Đó là do quả báo nó đến sau nhiều đời. Các vị muốn đi nghe pháp thì chiều hôm nay phải bỏ những công việc nhà, việc đồng áng, việc buôn bán, việc lợi, việc quyền. Các vị về đây nghe pháp. Cái nhân lành đó cho cái kết quả là các vị sẽ được nghe một bài pháp để hiểu nhiều hơn, để sống tốt hơn. Vay và trả chuyện đời quy luật. Đừng nghĩ rằng khôn sẽ thắng đời. Người ơi, chớ có lắm lời, trả vay vay trả, đời này chẳng sai.